thế giới xung quanh ta. Thưa quý bác, thì thực sự là cái vấn đề ưu tư là thế giới xung quanh mình là gì, ai đã tạo ra thế giới này, và nếu thuận theo lễ vô thường, sanh trụ dị diệt thì thế giới này sẽ đi về đâu. Thực ra cái ưu tư đó không phải quay tới bây giờ mới có, mà từ khi Đức Phật còn ra đời, Đức Phật còn ở đời đã có người đã tư duy về vấn đề đó rồi. Người thứ nhất đó là ngài Xá Lợi Phất, mà bị được xem như là đại trí trong hàng thanh văn mà chúng ta thường nghe, thường được biết ở trong các kinh. Ngài Nhân Duyên mà ngài vào đạo là khi mà ngài gặp ngài Mã Thắng. Mã Thắng tức là một trong năm em Kiều Trần Như, là năm vị đệ tử đầu tiên của Phật đó, đi phất thực. Thì ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Mã Thắng rằng là: thưa thầy, thầy là đệ tử của ai, và thầy tu pháp gì? Thì ngài Mã Thắng mới trả lời với ngài Xá Lợi Phất một bài kệ là: chư pháp tùng nhân sanh, diệt tùng nhân dân diệt, ngã Phật đại sa môn, tình thị như thị thuyết. Có nghĩa là các pháp do nhân duyên mà sinh, các pháp do nhân duyên mà diệt. Đức Phật của chúng tôi, thầy của chúng tôi là Phật, là một vị đại sa môn, vậy như vậy. Thì ngay đến đó là ngày Xá Lợi Phất chứng quả dự lưu liền. Như vị biết chữ dự lưu, chứng quả dự lưu có nghĩa là nhập vào trong dòng thánh, là không còn tà kiến nữa, không còn những tà kiến kiến chấp sai lầm, nên là chấp về thân kiến, chấp về biên kiến, chấp về kiến thủ, lại cho ba cái đó là ngài không còn nữa, ngài được chứng được quả dự lưu, là thánh, có niềm tin vận động và tam bảo, và ngài si ngài đi theo ngài Mã Thắng về làm đệ tử xuất gia của Phật. Sau đó ngài quay về, ngài gặp ngài Mục Kiền Liên, trước khi mà gặp Phật đó, thì ngài về ngài rủ ngài Mục Kiền Liên đó, là một người bạn cùng tu với ngài. Hai vị này trước đây có một lời hứa là ai mà tìm được chánh pháp sơ trước đó, hay là tìm được một vị minh sư trước đó, thì nên cho vị kia biết để mà cùng học đạo và cùng tu. Ngài Xá Lợi Phất về gặp ngài Mục Kiền Liên, thuật lại cái bài kệ mà ngài Mã Thắng đã thuật cho ngài Xá Lợi Phất, thì ngài Mục Kiền Liên cũng chứng được quả dự lưu ngay. Hai vị này đến làm đệ tử Đức Phật và dẫn theo cả một cái giáo đoàn của mình, mỗi mỗi người có đến 250 đệ tử, hai người tổng cộng được đó là 500 đệ tử. 500 vị đệ tử này đi về đầu xuất gia vị Phật, lúc đó giáo đoàn nó có thêm một lúc là hơn 500 người, nên trong con số mà 1.250 vị tỳ kheo đọc trong kinh thấy đó, thì trong số đó là của ngài Xá Lợi Phất và của ngài Mục Kiền Liên là 500 vị rồi. Nên là cái vấn đề là chúng ta, vấn đề là ở đây chúng ta lý giải là tại sao ngài Xá Lợi Phất ngộ, ngài Xá Lợi Phất ngộ cái gì? Nghe một cái chính là bài pháp của ngài Mã Thắng như vậy mà ngài Xá Lợi Phất ngộ. Và quý vị biết không, là ngài Xá Lợi Phất là bậc đại trí như vậy, nhưng mà sau đó là từ khi mà ngài gặp ngài Mã Thắng cho đến khi ngài viên tịch đó, là trong kinh nói là sáng nào ngài cũng phải lạy ngài lạy ngài Mã Thắng hết, sáng nào ngài cũng đến khóc ngài Mã Thắng, ngài lạy ngài Mã Thắng, là cảm nghiệm cái ơn mà khai đạo cho ngài Thì giờ như vậy thì ngài ngộ cái gì? Ngài ngộ cái gì? Thực ra thì ngài cũng là ưu tư vấn đề thế giới thôi, ưu tư về vấn đề con người thôi. Bởi vì theo Phạm Thiên, theo thuyết lý Bà La Môn á, thì người Bà La Môn á, những họ cho rằng á, là Phạm Thiên sinh ra cái ra con người, và cũng Phạm Thiên tạo ra cái thế giới này. Cũng giống như bây giờ mà chúng ta nghe các cháu, các con của mình đi học vào đại học bên giáo lý của Đạo Thiên Chúa Giáo, thì nói là trái đất này là do Đức Chúa Trời sinh, nên cái con người này là con người này là do Đức Chúa Trời tạo. Đạo Bà La Môn cũng giống như vậy, họ cho rằng là cái trái đất, cái thế giới mà chúng ta đang ở này, đang sống, đang nương tựa này, và con người này là do Phạm Thiên sinh ra. Mà ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên vốn là tu sĩ của Đạo Bà La Môn, cho nên trong đầu của hai vị đó luôn luôn lúc nào cũng tư duy vấn đề là cái thế giới mà mình đang sống này ai làm ra, và cái con người kiên thị của mình là ai tạo ra, và cái con người này chết để đi về đâu. Thì họ giáo lý Bà La Môn thì như nói là người chết thì đi về với Phạm Thiên, với con Phạm Thiên. Mà ngài thì khi mà ngài nghe ngài Bảo Thắng nói là không, chư pháp tùng duyên sanh, tức là cái thế, nói chuyện duyên pháp đó là bao gồm cả cái thế giới bên ngoài và cái thân thể bên trong của mình, tất cả đều do nhân duyên mà sinh, không có một cái yếu tố nào ban đầu mà nó là nằm ở trong cái dòng sinh đạo, dòng biến chuyển vô thường, từ vô thủy đến vô chung, không có một cái nhân nào ban đầu, nó không có tìm một cái tác tố ban đầu, không có, nó là một dòng vô thủy vậy thôi. Cho nên khi mà ngài nghe đến chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt, là nó sinh ra, nó cũng không có cái nhân ban đầu sinh ra, và nó chết, khi mà nó mất nó cũng không có đi về đâu hết, mà chẳng qua nó là một sự thay đổi, nó thay đổi hình dạng, nó thay đổi trạng thái, thay đổi hình tướng vậy thôi, nên nó không có được sinh mà nó cũng không có mất. Đó là trường hợp thứ nhất mà chúng tôi điển hình là cái tư duy về thế giới. Trường hợp thứ hai là ở trong kinh Trung Bộ nó có câu chuyện như thế này, có một người tu sĩ đệ tử Đức Phật rồi, có cái tên là dễ nhớ, tên là Manukya Buddha. Không biết là cái duyên cớ gì, một hôm thì ông đến ông gặp Đức Phật, ông nói bạch Thế Tôn, con có một số vấn đề xin ngài giải thích cho con, nếu mà ngài giải thích cho con mà một cách cặn kẽ con hiểu được hết thì con ở lại con tu với ngài. Còn mà ngài giải thích cho con mà không có cặn kẽ mà con không hiểu được thì con xin trả lại cho ngài, con đi về. Đức Phật Thế Tôn mới nói là được, thì ông cứ hỏi đi, thì cái điều gì tôi trả lời được thì chúng tôi cũng sẽ trả lời. Thì ngài mới hỏi 10 vấn đề, trong đó là vấn đề là cái thế giới này ai sinh ra, và thế giới này sau khi hội diệt nó đi về đâu, cái con người này ai sinh ra, và con người này sau khi chết, sau khi hội diệt đi về đâu. Thế quý vị nghe mấy bữa nay nghe thầy Nguyên Tạng chỉ đi về đâu rồi phải không ạ? Thầy Nguyên Tạng thì nói là sau khi chết thì mình cứ rờ thử, nó rờ trên đầu là đánh thánh, tức là rờ trên đầu mà còn nóng là chắc chắn là được chứng quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, hay là A La Hán, A La Hán, hay là Bồ Tát Phật gì đó. Nếu mà ở mắt á, tức là rờ cái vùng mắt này mình còn nóng á, thì sanh về cõi trời là nhãn sanh thiên. Mà vùng tim á, vùng tim là nếu mà nóng ở vùng tim á lại còn là trở lại làm người, hay là còn thấp hơn á, đầu gối là thấp xuống nữa là ở dưới chân á thì là đọa địa ngục. Chúng tôi có nói vui với thầy Diễn Tạng, tôi nói trời, tôi nghe thầy nói tôi mừng quá. Thầy nạn hỏi sao, nó cái chân tôi không bao giờ nóng. Tôi có cái bệnh lạnh chân á, không bao giờ nóng, thì chắc khi tôi chết là cái nóng không có bị nóng chân. Tại Nguyên Tạng mới biết đâu chừng đó hơn nắng nó đi xuống. Đó là thầy nói vui thôi. Thực sự đó là một trong những cái kinh nghiệm của người xưa để lại. Vậy thì tôi không biết là điều đó là chắc chắn như vậy không. Nhưng mà có một điều là tôi còn nhớ là cách đây cũng 10 năm ở quê tôi á, có một vị hòa thượng tịch. Ngài tịch, nhưng mà ngài tịch trong cái trạng thái cũng có những cái vấn đề. Nên sư ông tôi bây giờ là 90 tuổi rồi, 95 tuổi rồi đó. Sư ông tôi á, là có một cái nguyện thế này. Ngài thì ngài không có đi hành pháp như Chư Tôn Đức. Ngài thì cũng không có lập chùa nhiều. Ngài chỉ tu và ngài chuyên về nghi lễ thôi. là cúng kính cầu an cầu siêu chánh tế vân vân. Thì và sư ông tôi có phát nguyện là nếu mà quý hòa thượng mất á, là sư ông tôi làm với người liệm, làm thầy liệm á, quý vị thầy liệm không, tức là thay áo rồi đừng rượu rồi rửa cái thân thi thể, yeah. Gần như là quý hòa thượng ở quê tôi á, thật là sư ông tôi làm gì đó hết, và đó là cái sự phát nguyện của sư ông. Bây giờ sư ông sống được 95 tuổi, thật, quý vị khác người khác nghĩ thế nào thì tôi không biết, nhưng mà bản thân tôi nghĩ rằng là cái việc mà sư ông tôi phát nguyện lo cho người mất đó chính là cái công đức mà sư ông tôi sống thọ từ 95 tuổi đến giờ. Tôi nghĩ như vậy, bởi vì cái lúc mà cái người họ mất đó, là cái mình làm được cái điều gì cho cái người đó là cái niềm ân lớn nhất. Giống như là bây giờ mình đang cái người chuẩn bị ra đi đó, người mà chuẩn bị ra đi mà có cái người nào đó đưa đón vân vân hay làm một điều gì đó, thì cái hình ảnh cuối cùng mà để họ đi lên máy bay, họ lại ra hay là xuống tàu là họ nhớ nhiều nhất. Hả quý vị ha, lúc mà mình ra đi mình nhìn thấy ai đi đưa ha, bác hai đi đưa, bác ba đi đưa, bác tám đi đưa, chị anh chị năm chị sáu gì đi đưa, và những người đi đưa đó là những cái hình ảnh mà mình mang theo qua đến bên này, và mình thêm mang theo hoài là mình nhớ nha. Nên là khi mà có một người mất chẳng hạn, mà quý bác đi hộ niệm á, hộ niệm một cách chân tình, đi cách chân thành á, thì cái vị đó mà họ đi là được vãng sanh về cõi Phật hay là như vậy, thì họ niệm ân nhiều nhất. Hả quý vị, họ niệm ân nhiều nhất thì mình đã bỏ thời gian mình tới mình chí thành đi kính, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, và mình dùng hết cái tâm niệm Phật của mình hồi hướng họ đi về tịnh độ, họ nhớ mình. Nên khi mà ông tôi làm như vậy, tôi nghĩ rằng những cái công đức đó mà sư ông được thọ tới bây giờ, hẳn nhiên nó còn nhiều cái phước đức khác nữa, nhưng mà với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái công đức nó nhiều hơn. Thì có một vị hòa thượng mất, sư ông về sư ông nói rằng là vị đó vị thầy, thầy này là phải tái sinh để làm người nữa. Thì mới hỏi ông sao, thì nói là tại vì lúc tôi liệm rờ từ một tiếng đồng hồ theo hai tiếng đồng hồ sau á, tôi rờ cái vùng tim ông, tôi thấy không còn nám, còn nám. Nên là mình kiểm tra mình vậy, tuy nhiên thì nó cũng không có bảo đảm lắm, không có chắc chắn lắm. Nhưng mà trường hợp đó có thể đúng đối với những người chết trong một trạng thái an lạc, trạng thái yên tĩnh. Vì mình lúc chết có người đi hoặc có người đứng hộ niệm mà chết trong tuổi già, gọi là thuận thế vô thường đó, tức là theo vô thường mà mất, tức là có sinh có già có bệnh có chết, chết trong tuổi già đó, thì mình kiểm tra theo cách là hiện đại, tôi nghĩ rằng là đúng trên 80%. Thì quay lại trường hợp của ông Manjungkiya Buddha kia, ông hỏi Đức Phật như vậy, Đức Phật cười, Đức Phật nói như này: ông Manjungkiya Buddha, khi mà ông đi tu á, tôi có yêu cầu ông đi tu không? Tôi có bảo ông đi tu không? Thì ông nói không, bạch Đức Thế Tôn không. Lúc đó con phát tâm muốn đi tu thôi. Thì Đức Phật cũng nói là tại sao bây giờ ông lại đặt vấn đề với tôi rằng là trả lời không trả lời mà ông cho ông để mà ông ở lại hay ông về? Thì trường hợp như vậy cũng giống như từng tòa phương trường này, từng tòa như điện bài ngày thì ngày nói thật, người nói là đệ tử của ngài á, đi xuất gia là ngài có khuyên ai? Ngài có khuyên ai? Thầy không bảo ai để đi tu với ngài? Thì các vị đó là tự động họ đến phát nguyện với ngài, xin xuất gia ngài. Tại vì có lần thì chúng tôi cũng có hỏi ngài về vấn đề mà một ai đó đi tu á, ngài đối tôi á, thầy không nên bảo người ta đi tu nha, không nên á. Bây giờ đến là phát nguyện thầy đi tu, thì tôi á, đệ tử tôi đó, những ông vô chùa, những người vô chùa ở với tôi là toàn phát nguyện không á, nhưng mà vô ở thời gian rồi cái nỗi nghiệp trước mình nỗi nghiệp trước mình chịu không có nổi hả. Nó là lời tổ phụ trưởng nói, giống lời Phật nói vậy. Phật hỏi Manjungkiya Buddha như vậy, Manjungkiya Buddha muốn xác chứng này là Bạch Đức Thế Tôn không, hồi con đi tu là do con phát nguyện đi tu. Phật mới nói, đưa một ví dụ tiếp, là Phật nói là giống như một người mà bị một cái mũi tên, bị ai đó bắn tên vào mình, một người bị tên bắn vào mình. Thì Đức Phật hỏi cho Manjungkiya Buddha rằng là cái điều đầu tiên và trước nhất của người đó là nhổ mũi tên ra khỏi thân thể, hay là mang cái mũi tên đó đi hỏi người nào là cái mũi tên này do ai bắn, từ đâu bắn tới, và mũi tên này làm chất gì, trong mũi tên này nó có cái chất bạc gì không. Ngài ông ta trả lời là Bạch Đức Thế Tôn, nếu con mà bị mũi tên bắn là con rút mũi tên ra liền, rồi cái việc mà hỏi mũi tên này là từ đâu đến, do ai bắn đến, bắn từ hướng nào đến, mũi tên có làm chất độc không, cũng nghiên cứu sau. Thì Phật nói là giống như vậy, giống như vậy, chúng ta là những người đang đau khổ, cái vấn đề của chúng ta là giải quyết cái đau khổ này. Chúng ta đau khổ vì sao? Chúng ta đau khổ vì cái thế giới, vì cái tất cả cái phiền não nó bên trong nó đang trói buộc lấy mình, làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta đau khổ vì cái thế giới tương ưng bên ngoài, cái thế giới mà chúng ta tương ưng bên ngoài đây nó đang ràng buộc chúng ta đau khổ. Thế giới mình đang ở là thế giới là ta và thế giới là ngũ trược ác thế, nên thế giới này nó cũng là cái tác nhân làm cho chúng ta khổ. Vậy vấn đề chính là mình làm sao chuyển cái nghiệp của mình từ khổ đau trở nên an lạc, chuyển cái tâm mê lầm của mình thành cái tâm giác ngộ, chuyển cái thế giới mình đang ở này thành cái thế giới tịnh độ. Chứ đâu phải là cái vấn đề mà để nghiên cứu để đi suy tìm và nghiên cứu cái thế giới này là sao. Và nhân cái dịp đó, nhân cơ hội đó thì ngài Maluvija Buddha mới là ngộ. Chúng ta ngày nay cũng giống vậy, giống không quý vị? Thực sự chúng ta ngày nay cũng giống giống như ông thầy Maluvija Buddha đó. Nhiều khi mình đi chùa thì mình cũng muốn là ông thầy của mình không phải là thật là giỏi, ông thầy của mình không phải nói pháp được, ông thầy của mình vẫn làm cái gì đó mình mới thấy, còn mà mình không thấy mà khổ đâu. Dễ thấy ông thầy từng có vậy không, ông thầy mình chán. có lần cỡ này thật này, có lần ở Oklahoma đó, mấy vị Phật tử mới nói ông thầy trụ trì của mình đó, ông thầy đã vui lắm khi mà thuyết pháp ha. Phật tử ra thông báo hôm nay là thầy giảng đề tài tứ diệu đế. Thầy trì giảng đề tài tứ diệu đế thì đến khi mà thầy thanh tòa tiếng pháp, thầy kể nào chuyện hồi nhỏ thầy đi tu khổ, bị vô chùa bị thầy đánh. bị thầy đánh rồi đi tu khổ thế này thế này thế kia rồi qua đây, không có gì thiếu tứ diệu đế hết. Cái Phật tử nói với chúng tôi này, tôi nói trời, thầy giảng vậy là rõ tứ diệu đế quá rồi mà tại quý vị không hiểu. Tại quý vị chấp thôi, tại quý vị chấp tứ diệu đế là quý vị phải tứ diệu đế, giống như trong kinh mà quý vị đọc, giống như quý vị đã từng nghe với thầy giảng mới là tứ diệu đế. Còn thầy đó là rõ ràng là tứ diệu đế rồi, thì ông thầy ông giờ tứ diệu đế còn có gì? Khổ phải không ạ? Nguyên nhân là khổ, nguyên nhân làm khổ phải không ạ? Tập tức là hết khổ không ạ? Rồi đạo tức là con đường làm hết khổ ha. Thì ông thầy ông đem cái bằng chứng ông ra là đầu tiên ông vô ở chùa thì khổ, nào là thầy đánh là khổ này, tụng kinh là khổ này, thức khuya này, dậy sớm là khổ này. Tại sao khổ? Thì rõ ràng là ông thầy kể chuyện đó biết là bởi vì sao? Vì ông đã chấp nhận đi tu mà vô chùa ông khổ là bởi vì chính nhân đó, những cái dư nghiệp này của ông nó còn làm cho ông khổ. Bây giờ thay vì cái giờ đi tụng kinh đúng là 5 giờ rưỡi tụng kinh hay 6 giờ tụng kinh mà ông còn ngủ, người ta rắc bình đen vậy mà còn nằm còn ngủ vậy thì bị thầy quýnh là phải rồi. Cái gì làm cho ông bị thầy đánh? Là cái hối miên tầm tứ, cái là tỷ miên hôn tầm thị miên là bị thầy quýnh là phải rồi. Học kinh không thuộc bị thầy quýnh là sao? Là bởi vì không có trí huệ. Tham vì cái đám mây tham nhiều, vì đám mây sân nhiều, vì đám mây si nhiều, nó che mờ đi cái trong tánh trí tuệ, cho nên ông không thể thâm nhập được kinh tạng, nên nó không học được kinh bị thầy quýnh. Mà trong kinh Địa Tạng quý vị thấy không? Địa Tạng mà những ai mà học thuộc kinh là sao? Ngài Địa Tạng nói rất rõ, những người mà ngày hôm nay gặp kinh điển Đại Thừa mà học ngò hoài không thuộc á, là bởi vì trong quá khứ đã từng khinh chê kinh điển Đại Thừa, cho nên kiếp này là học không thuộc. Trong kinh Địa Tạng Phật bày sao? Phật nói thì thôi, thì người đó lấy một cái chén nước trong rồi để trước tượng Địa Tạng, rồi chí thành chí kính tụng kinh Địa Tạng bao nhiêu biến đó, bưng cái chén nước trong nó uống thì nó hết. Thực sự cái việc làm đó mình suy nghĩ nó hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nếu mà ai mà làm được điều đó là người đó có niềm tin với Ngài Địa Tạng. Bởi vì nếu bạn không có niềm tin thì bạn không làm được như vậy. Mình có niềm tin giờ bảo thì đưa cái nước này nói là nước thánh này. Nước thánh này. Nếu mình có niềm tin thì trời nước gì đời mà thánh, nước này nước lấy kia đó. Nhưng mà có niềm tin mình nói biết đâu. Cái này thầy nói nước thánh nhưng mà nước thánh thì mình uống thôi. Thì cái nước này tự nhiên cho làm cái thân, cái tâm mình an lạc là bởi vì mình tin. Bởi vì mình tin nó là nên mình an lạc. Bồ Tát Quan Âm vậy. Bây giờ nhìn Bồ Tát Quan Âm này ha. Nếu cái người mà không tin Tam Bảo, người bình thường họ vô chùa Thái Đức nhìn Bồ Tát Quan Âm nói ai? Này này là tựa mình đồng hình một cái hình nữ thôi đó. Nhưng mà với mình thì là ai? Với mình là Bồ Tát Quan Thế Âm. Nên là có gì tới cầu cầu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu ngài, cầu ngài thì mình được. Thế là sở dĩ mình được là do niềm tin mình, nhờ cái niềm tin mà chuyển hóa nghiệp lực của mình. Nên tôi kể tôi nghiệp bắt trước chinh chinh đồng anh chinh bắt trước ông thầy kia ha, là phải kể vì nghe là hồi mà mới đi về trụ trì, mới nhận cái việc mà trụ trì chùa ở bên Đức á, ô sao không biết dư nghiệp ngày xưa của mình đạo á, mình đạo nhiều, mình chắc ngày xưa cũng bao nhiêu việc đối với người khác á, làm cho người khác đau khổ, cho nên mình về mình cũng đau khổ kinh vô vàn. Hết thơ này danh này gửi tới, hết thơ này danh khác gửi tới, tôi không biết sao, chúng tôi biết sao, tôi nhận được cái thơ này danh, tôi lên một tượng Bồ Tát Quan Âm, tôi thắp hương sang, chúng tôi cầm tượng lên phần được cái thơ là tôi nói Bồ Tát Quan Âm ơi, con biết thơ này danh này, con không đủ sức mà con đọc cái thơ này, bởi vì con đọc cái thơ này thì sân si con nó khởi lên và làm nó con buồn khổ, thôi thì ngài đọc giùm cho con. Cái đợt tôi lấy đưa tôi đốt thì tôi làm như trong chớ, tôi vay vậy đem ra ngồi ra. Từ đó hết, từ đó tự nhiên là không có ai gửi tới nữa, không ai gửi thơ tới cho mình nữa. Thì mình thấy vậy thì Bồ Tát Quan Âm mình đỡ mình đoạn đoạn đường rồi, đỡ mình đoạn vậy. Thì với mình thì Bồ Tát Quan Âm là cái tượng này, là Bồ Tát Quan Âm của mình, tượng này là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm của mình, phải quý vị? Đó, như vậy là nhờ tin, tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói là tin là mẹ của tất cả các công đức. Nên nhờ mình tin cho nên cái chuyển hóa nghiệp lực của mình. Cho nên có một thầy dạy chúng ta này, thầy chỉ mong muốn con có cái niềm tin giống như một bà già đầu tiên Phật vậy, giống như bà già đầu Phật. Nhưng khi con học á thì con nên có một cái sự nghiên cứu giống như một nhà bác học vậy. Em hiểu không? Nên quay lại chuyện kia, thứ nhất là do niềm tin mà chuyển hóa cái nghiệp lực của mình. Thứ hai là bây giờ bảo ông đó tụ bảo đó ông tụng Địa Tạng bao nhiêu biến, ông tụng kinh Địa Tạng bao nhiêu biến, thì khi mà ông tụng kinh Địa Tạng như vậy là ông đọc tụng lại lời dạy của Đức Phật, mà khi ông tụng đọc lại lời dạy của Đức Phật á, thì ngay khi đó thân không thanh tịnh, khẩu không thanh tịnh và ý không thanh tịnh. Hán vậy, lúc cho đến khi nào mà mình còn ngồi ở trên điện Phật này mình tụng kinh, thì cho đến khi đó là tam nghiệp của mình cũng được thanh tịnh. Nhờ tam nghiệp thanh tịnh thì coi như là ông ta được chuyển hóa được cái nghiệp lực của mình. Nói như là tinh thần kinh Đại Thừa, nhờ ông tụng kinh như vậy trong thanh tịnh, ông trở lại với tự tâm thanh tịnh của mình, và nhờ trở lại với tự tâm thanh tịnh của mình cho nên ông chuyển hóa được. Nên mình thấy tụng kinh Địa Tạng, thấy tụng kinh Đại Thừa không thuộc kinh, mình tụng kinh Địa Tạng thì mình sẽ được là tụng kinh Đại Thừa. Thì quay lại chuyện ông thầy kia thì ông nói tụng, ông nói là khổ là bởi vì cuộc đời tôi khổ quá, rồi nguyên nhân của khổ là bởi vì do tôi vô minh nên là mình ra khổ, rồi tôi ráng tôi tu mà được như bây giờ tới cái tuổi 80 mà còn làm hòa thượng là rõ ràng là thành tựu được đạo rồi, không quý vị phải không, là thành tựu được tập rồi. Thế nhờ là mình á, thật sự chúng ta không biết rằng là vị thầy đó đã chứng được quả tư đà hàm a la hán chưa, bởi vì ngài có chứng, ngài cũng nói trong kinh Kim Cang, nói ai mà chứng quả tu đà hoàng mà còn cho ta biết rằng là tôi chứng quả tu đà hoàng rồi thì người đó không có cái đà đâu, chưa phải là chứng quả tu đà hoàng. Ai chứng quả tư đà hàm mà nói rằng tôi chứng quả tư đà hàm rồi thì người đó không phải là tư đà hàm. Ai chứng quả a la hàm nói rằng người đó đã chứng, tôi chứng quả a la hàm rồi thì không có gì chứng quả a la hàm. A la hán cũng vậy. Nên thì ông thầy kia thì ông đâu có nói là ông cho biết về cái chứng quả là gì, ông đâu có nói rằng là thầy chứng quả tu đà hoàng hay a la hàm a la hán gì. Cho nên mình thấy là cuộc đời ngài đó thì biết rằng đó thì rõ ràng là ngài đã thành tựu được tứ diệu đế rồi, ngài giảng cái bài pháp tứ diệu đế rất là rõ, mà tại quý vị không biết thôi. Nên là như vậy, nên nhiều khi thì mình cũng muốn rằng là ông thầy của mình phải giảng pháp thì thật là hay, giảng pháp mình sao mà cho nó giống mình chứ này. Nhiều khi ông thầy giảng ở trên mình ở dưới, đem cái kiến thức mình ra mình cho lường, còn xa lường á, thầy giảng nó đúng hay không? Ông ta không đúng thì mình, ông thầy đó là giảng như vậy là không có đúng. Nhưng mà thực sự thì cái làm sao mình chỉ cần là mình nghe và mình thấy rằng là cái đó nó có những điều mà ông thầy truyền trao á, thật sự có mang lại cho mình cái một cái phương pháp tu hay không, thật sự có mang lại cho mình một cái sự an lạc hay không. Có một lần tôi hỏi thượng tọa phương trượng, tôi hỏi bạch thầy chiều nay thầy giảng pháp gì mà sao con thấy mọi người họ đi về ai cũng vui hết, gương mặt ai cũng rất là vui hân hoan hết. Tại vì khi đó chúng tôi ở trên bên Úc là ở trên núi Đa Bảo, mà hòa thượng bảo huynh của thượng tọa thì có hai ngôi chùa, một ngôi chùa Pháp Bảo ở dưới trung tâm thành phố và một ngôi chùa Đa Bảo ở trên núi cao á, mà thượng tọa nhập thất ở trên núi cao, mà khóa tu thì tổ chức ở dưới trung tâm, nên là thầy phụ quân á đem xe đưa Phật tử lên trên núi để nghe pháp. Thì khi mà Phật tử lên nghe pháp thì bữa hôm đó là tôi phải xuống tôi ở dưới chùa Pháp Bảo để giúp hòa thượng như này. Sáng thì hòa thượng đi, sáng thầy phụ quân đưa Phật tử đi, chiều thầy phụ quân đưa Phật tử về. Tôi nhìn thấy mọi người ai cũng hân hoan vui vẻ lắm. Thì mới hôm sau tôi hỏi hòa thượng thượng tọa phụ trợ cao đó, thì thượng tọa nói thế này, thượng tọa nói thì tôi có nói gì đâu, tôi cũng nói những gì Phật nói rồi, nhưng mà chỉ có một điều á, khi mình nói chuyện với Phật tử mình phải nên hiểu rằng là Phật tử muốn gì, cái người nghe muốn gì ở ông thầy, thực sự muốn ông thầy thì mình cho đúng cái món mà người Phật tử họ muốn thì họ vui thôi, họ thích thôi. Giống như từ sư Minh Hiếu á, sư Minh Hiếu nói rằng là người thuyết pháp cũng như đá banh vậy, đá qua đá lại mà sao mà sút được cho gôn rồi được. Đó là cách nói của sư Minh Hiếu, nhưng mà thượng tọa phương trường là nói như vậy. Thật sự là rồi thượng tọa chúng tôi cũng hỏi là thượng tọa thì thượng tọa nghĩ là Phật tử họ muốn gì, thì thượng tọa phương trường nói là thực sự thì cái mà học á có nhiều khi mình học không có bằng các vị Phật tử. Thì có những vị Phật tử họ có trình độ cái kiến thức ở ngoài thế học, họ có thời gian họ nghiên cứu sách vở, nghiên cứu kinh điển, rồi nghe ban giảng, thậm chí là có những vị phải có ngôn ngữ nữa họ nghiên cứu, thì mình có nhiều khi thế học không có bằng họ. Nhưng họ cần cái gì, tức là họ cần đi cái gì mà giúp cho họ xoa dịu được cái khổ đau trong họ đang có, và mình giúp cho họ được có cái gì đó cho họ xoa dịu được khổ đau thì họ vui thôi. Nên là rồi ngài nói, tôi nói không ngoài vấn đề tu tập. Đó là từng tòa công trường, từng tòa công trường này. Nên là quay lại cái chuyện của mình, là ngài Ma Luân Kỳ Gia Bú Ta thì hỏi Phật như vậy để mà chúng tôi cũng chứng tâm, để mình tôi kể câu chuyện đó để mà minh chứng rằng là cái ưu tư về thế giới xung quanh mình là gì, là không phải bây giờ mới có, mà nó đã có cách đây từ hơn 2.500 năm khi Phật còn đại thế, và còn xa hơn nữa. Rồi, nhưng mà ở trong kinh trong cái bài kinh mà đối với ngài Ma Luân Kỳ Gia Bú Ta đó, thì Đức Phật không có nói rõ ràng, Đức Phật không có nói rõ đi như vậy, không có nói rõ. Rồi, nhưng ở các kinh khác thì thỉnh thoảng ở các kinh khác Đức Phật có nói về vấn đề thế giới, vấn đề con người, và đặc biệt trong kinh Kim Cang của mình này, mình đang nghiên cứu, cũng có đoạn Đức Phật nói về thế giới. Trước nhất là ở trong các kinh thì Đức Phật cho chúng ta biết rằng là không phải chỉ có mỗi một thế giới mà mình đang sống này, mà có tất cả là hằng hà sa số thế giới, nhiều lắm. Ngài công dùng cái từ là tam thiên đại thiên thế giới, là cái thái dương hệ, hay là nó cái vũ trụ mà mình đang tồn tại này, đang sống này, là nó không phải chỉ có một mà nhiều lắm. Không phải chỉ có một trái đất này mà thôi, mà có hàng hà sa số cái trái đất khác, ở những cái nơi khác mà tương ứng những cái khác. Và cứ mỗi thế giới như vậy là có một Đức Phật, có Đức Phật giáo hóa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là ngài chỉ giáo hóa ở cái thế giới Ta Bà này thôi. Còn ra thì cái phương Đông, ngài nói còn có Đức Phật Dược Sư Lưu Ly đang là giáo chủ của những thế giới phương Đông. Rồi phương Tây thì ngài có Đức Phật A Di Đà đã đang làm giáo chủ ở phương Tây. Rồi và phương Bắc, phương Nam, phương Nam đều có, đều tất cả đều có các thế giới. Nhưng bằng chứng trong kinh A Di Đà mình đọc đó, mà mình thấy rằng là Đức Phật nói đó là cõi Đông cũng có A Xúc Bệ Phật nữa ha, rồi cái này kia vân vân, rồi Đông phương, rồi Tây phương, rồi Nam phương, rồi Tây phương, rồi Bắc phương, rồi Hạ phương, rồi Thượng phương. Đó là mình mới tính là 6 phương. Ngoài ra còn có 4 cái phương biên nữa, là 10 phương đều có cả như thế. Nên chúng sanh đó, thì không phải chỉ mở một cái thế giới này. Chúng sanh sinh ở thế giới này, nhưng mà khi thác ở thế giới này rồi có thể sinh qua thế giới kia. Rồi chúng sanh ở thế giới kia không phải là chỉ mãi mãi vĩnh viễn ở thế giới kia, mà khi sau khi chết thì lại được lại chết tái sinh về thế giới này, và cứ như vậy. Ngoài ra thì các thế giới còn tùy theo cái nghiệp cảm của chúng sanh nữa. Có những cái chúng sanh có phước báo đầy đủ thì được cái thế giới mà tương ưng với họ gọi là cõi trời. Nhưng mà có những chúng sanh mà đầy nóng giận sân si, như sáng nay thầy Như Tạng nói với quý vị nghe, thì thế giới tương ưng của họ là thế giới Atula. Chúng tôi cũng nghe nói thầy nói là chỉ các nước Trung Đông Atula thực sự cũng tội họ, không quý vị ha. Thì đó là cái bằng chứng mình chỉ vậy thôi, chỉ nói họ Atula thôi, họ giống mình mà họ cũng cái đầu đi đến trời, hay cũng mắt cái mũi hai chân chứ không bảo họ Atula tội. Thật sự ở Trung Đông mà chứ cũng có những người cũng có cái tâm tốt, đành rằng là mình thấy bây giờ cái vùng Trung Đông là cái vùng chảo lửa, thấy chiến tranh liên miên thì mình gọi họ là thế giới Atula vậy thôi, chứ thực sự là không phải như vậy. Họ thế giới Atula có chúng sanh của thế giới Atula riêng, mà trong kinh nói các vị Atula này là họ sân si là bởi vì người đàn ông ở người nam ở trong thế giới Atula thì xấu lắm, nhưng ngược lại người đàn bà thì rất là đẹp. Vì người đàn bà của họ đẹp mà họ là xấu, họ không giữ được họ cái với cái sự ái nhiễm, họ không giữ được cái người đàn bà, vì các ông ở trên cõi trời, các chúng sanh cõi trời xuống rồi cắt đi, xuống cưới xuống về bản dẫn đi, nên họ thấy cái số lượng người nữ cứ bị mất lần lần cứ mất dần dần, cho nên họ sinh ra sân hận, họ gây chiến tranh với chư thiên, họ gây chiến tranh với chư thiên, nên rồi cái cuộc chiến tranh nó cứ kéo nhở nhau hoài thôi. Nhưng như vậy đến khi mà Phật mới dạy đứng ra, Phật giải quyết thì hầm hết. Em biết bằng cách là nói với chư thiên là thôi, giờ chư thiên không có đánh nữa, chư thiên không có khởi binh đánh ra thứ hai nữa, nên từ đó chiến tranh mới hết. Còn mình đây hiện tại đây vùng Trung Đông đâu phải đàn bà mà dầu lửa anh quý vị phải không? Đâu Mỹ, người Mỹ họ qua bên Trung Đông họ đâu phải đem người đàn bà Trung Đông, thành thành người đàn bà Trung Đông cũng đẹp, họ là người đàn bà của họ là lúc nào cũng che mặt chỉ để hai con mắt thôi. Nhưng mà người Mỹ qua Trung Đông đâu phải là vì đàn bà mà vì dầu lửa dầu lửa đó. Cho nên sáng nay nghe thầy Thiện Tạng nói Trung Đông là chừng Atula thì và cũng có những thế giới của ngạ quỷ, có những giới của những thế giới của súc sanh là nhưng mà chúng tôi từng kể cho quý vị nghe trường hợp con chó đó, nên họ cũng là thế giới của súc sanh, và có những giới thế giới ở dưới địa ngục. Đức Phật nó có những thế giới mà những thế giới đó nó tương ưng với nghiệp cảm của chúng sanh. Chúng sanh vì chúng sanh nó nhiều đau khổ quá, cho nên cái thế giới địa ngục hình thành. Vì chúng sanh nhiều nóng giận sân hận si mê, nên cái thế giới Atula nó tương ưng như vậy. Vì chúng sanh nó nhiều phước báo thì những thế giới chư thiên nó tương ưng nè. Những thế giới tương ưng với nghiệp cảm chúng sanh. Thưa quý vị, như vậy là thế giới tịnh độ sao? Thế giới tịnh độ sao quý vị ha? Thế giới tịnh độ thực sự là cũng tương ưng với đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà phát một cái nguyện lớn đó, là nếu mà ngài thành Phật á, chúng sanh nào muốn sanh về nước ngài chỉ cần niệm danh hiệu của ngài Nam Mô A Di Đà Phật 10 câu thôi mà được nhất tâm bất loạn, thì ngài đem về thế giới đó ở. Ngài đem về thế giới đó ở. Và thế giới đó được có mà được hình thành là do cái đại nguyện của ngài. Ngài mới đang dùng đại nguyện của ngài tương ứng mà xây dựng thế giới tịnh độ. Nên thế giới đó chúng sanh sanh về là không sanh bằng ngõn sanh, tai sanh, thấp sanh, mà sanh bằng sự hóa sanh. Hóa sanh mà sanh trong hoa sen. nên nó tóm lại là những cái thế giới đó đều những thế giới là tương ưng với nghiệp cảm duyên khởi của chúng sanh, và thế giới của Đức Phật A Di Đà cũng tương ưng với, thay vì dùng chữ nghiệp cảm duyên khởi của chúng sanh, gọi là đại nguyện bốn nguyện cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Và những ai muốn sanh về đó là phải bằng sự tha thiết với tín hạnh nguyện mới được vãng sanh thế giới đó. Nên trong các kinh chúng ta gần như thấy là Đức Phật nói về thế giới thì có rất là nhiều, nhiều đến nỗi mà không có thể nào biết được. Và con chữ, cái thuật từ mà Đức Phật dùng đó là hằng hà sa số thế giới, hoặc là tam thiên đại thiên thế giới. Và những thế giới đó, những thế giới thì tương ưng với nghiệp cảm duyên khởi của chúng sanh. Ngày hôm nay các nhà khoa học đã chấp nhận lời dạy, lời Phật nói là đúng, là bởi vì với những kỹ thuật của khoa học, với những ống thiên văn, với những con tàu vũ trụ mình được phóng ra khỏi cái sức hút của trái đất, phóng ra ngoài không gian, người ta đã chụp hình được, người ta đã thấy được có cái sự sống ở các hành tinh khác, và người ta đã xác chứng là lời dạy của Phật, lời tuyên bố của Phật cách đây hơn 2500 năm là đúng, là đúng. Còn trong kinh Kim Cang thì sao? Thì thưa quý vị, trong kinh Kim Cang Đức Phật không có nói rõ về vấn đề thế giới, nhưng có một đoạn kinh Đức Phật có nói về thế giới. Đức Phật nói như thế này, Đức Phật nói thế này là nếu có ai đó nghiền hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới này ra thành hạt bụi, thì Ngài hỏi rằng là cái hạt bụi đó có nhiều không? Thì Ngài Tu Bồ Đề đưa rằng là bạch Đức Thế Tôn rất là nhiều, nhiều lắm. Nhưng mà với Đức Phật, theo con hiểu thì nói là vậy á, số vi trần đó, những cái vi trần đó, nó không phải là vi trần thì mới gọi là vi trần. Rồi Ngài Tu Bồ Đề nói thêm, nó nói là cái thế giới tam thiên đại thiên thế giới là cái sự tổng hợp, sự kết hợp của cái những cái vi trần đó, những cái vi trần đó lại. Thì cái sự tổng hợp đó, vì cái sự đó là cái sự tổng hợp của các vi trần lại, cho nên là cái thế giới đó mà gọi là thế giới, nó không phải là thế giới Đức Phật mới gọi là thế giới. Hơi khó hiểu. Nôm na giờ tôi ví dụ như quý vị là đây là cái chuông này, đại diện cái chuông ha. Thì Đức Phật mới không nói chuyện cái chuông này từ đâu sinh, mà Đức Phật nói là bây giờ đem cái chuông này nghiền ra, nghiền nát đó, thành miếng hạt lông li là hạt bụi nhỏ vậy, nhỏ lắm, tóc là nhỏ vậy. Người hà lưỡi đâu quý vị thấy có hạt bụi không? Thì nói là những hạt bụi này nó không phải là hạt bụi, là bởi vì nó được nghiền ra từ cái chuông này, nó khởi thí nó là không phải là hạt bụi, nó được nghiền ra cái chuông này, bởi vì thấy nó hạt bụi cho nên biết rằng cái chuông này là cái sự kết hợp từ những hạt bụi đó nó thành cái chuông. Ý nói gì? Ý nói là thế giới mà mình đang ở đây, đang sống đây, nó là một sự tổng hợp lại của tất cả nhiều yếu tố, nhiều yếu tố. Mà trong kinh Đăng Nghiêm thì và trong các kinh khác nói rằng cái do là bốn yếu tố chính, đó là đất, nước, gió và lửa, hoặc là bảy yếu tố chính, đó là đất, nước, gió, lửa, hư không, quan điểm của con người và cái sự phân biệt của con người. Cộng thêm ba yếu tố đó là hư không và quan điểm của con người, gọi là kiến, là quan điểm và thức. Tại sao có hai cái phần sau thì chúng tôi cũng nói riêng. Phần trước là nói về là thứ nhất là đất, mình nhìn ra tất cả, mình nhìn cái hành tinh của mình, thật sự là ngày hành tinh của mình thì thấy nó đầy đủ không? Trái đất này nó vốn là một cái bọng nước, rồi nó vốn là lửa chứ, xin lỗi, nó vốn là một cục lửa. Các nhà khoa học nói cái trái đất mình, cái hành tinh mình đang sinh sống này, nó vốn là một cái bọc lửa. Rồi từ cái bọc lửa đó nó nguội dần, có sự ảnh hưởng của gió, bởi vì cái bọc đó nó được di chuyển động chung quanh mặt trời, làm tạo ra sức gió, và nhờ cái sức gió nó mới nguội dần, và nó có sự hình thành nước ở trên đó. À, hình thành nước ở trên cái bọc lửa này, và cái nước đó nó cũng được cô dần và nó hiện cái đất cái phần đất nó nguội đi và phần đất nó nhô ra. Thì ngày hôm nay ai nhìn cái trái đất này, nhìn bất cứ ở đâu cũng thấy là rõ ràng nó đó là cái sự tổng hợp của đất, nước, gió và lửa. Để chúng ta đào bất cứ chỗ nào đây, giờ như cái chỗ đây, giờ chúng ta đào xuống, chúng ta thấy là bất cứ khối đất nào nó cũng có là đất, nước, gió và lửa. Và Đức Kinh Lăng Nghiêm nói thêm là cái phần mà hư không, phần hư không, bởi vì nó có cái phần hư không thì cái hành tinh này nó mới chạy được. Và thực sự trong cứ mỗi hạt nhân đó, mỗi yếu tố điện nguyên tử, điện tử đó, nó trong đó nó cũng có một cái hư không. Này là khi mình học khoa học thấy nó bất cứ một cái hạt nào, dùng một cái hạt kim cương mình lấy lên thì mình thấy trong hạt kim cương đó nó là một sự kết hợp của các cái nguyên tố carbon, và trong sự kết hợp đó nó có cái phần hư không trong. À, và cộng với cái quan điểm của mình, kiến và thức thì nó thuộc về phần nghiệp cảm của chúng sanh thì nó mới hình thành ra thế. À, nên trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói là cái thế giới này là cái sự tổng hợp, sự thành tựu lại từ các yếu tố nhỏ nhoi mà được hình thành. Đó là như thế nào, mà vì chúng ta nhìn thật sâu, nhìn thật xa, chúng ta thấy rằng những cái vi trần này, những y trần này nó cũng chỉ là những cái đơn vị được hình thành một cách giả tạm mà thôi. Cho nên chúng ta chớ có chấp cái thế giới này là thuộc của mình, thế giới này là mình, thế giới này là tự ngã của mình. Vậy điều này thì nói hơi khó, nhưng mà nói gọn rõ ra thì Kinh Kim Cang là chính là để là Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát, dạy các vị Bồ Tát theo cái sự duyên khởi của ngài Tu Bồ Đề hỏi ở trong Kinh Kim Cang đầu tiên là bạch Đức Thế Tôn là nếu các vị Bồ Tát mà khi chúng con làm hạnh Bồ Tát thì phải an trụ tâm như thế nào, an trụ tâm như thế nào, thì Đức Phật nói là các vị mà khi làm hạnh Bồ Tát thì nhớ đừng có chấp vào bốn cái tướng, tức là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. Trong đó cái phần ngã là thuộc về mình, cái phần ngã là thuộc về mình rồi, nghe không? Cái phần mà chúng sanh là phần ở đối tượng bên ngoài, cái phần thọ phần ngã nhân, phần chúng sanh là cái phần mà thọ mạng là cái phần thuộc bên ngoài, phần thuộc bên ngoài ha, ba phần ở bên ngoài. Thì cái phần nhân á, cái phần nhân cũng thuộc về con người thì chúng ta đến vào đằng sau. Cái phần còn lại á, là phần chúng sanh và cái phần thọ mạng. Thưa quý vị biết là chữ chúng sanh á, là gồm có hai phần, đó là cái phần gọi là hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. À, tức là như chúng ta này, là những gọi là thức có tình thức, những vật gọi là hữu tình, nhưng mà cái vật bên ngoài như vật như đây gọi là vô tình chúng sanh. À, và nói về thọ mạng á, là nói đến cái tuổi thọ, nói tuổi thọ thì nếu là nói chúng sanh có nghĩa là đề cập đến cái phạm vi về cái đề tài về không gian. À, và nói đến thọ mạng á, là đề cập đến thời gian. Mà cái chữ thế giới trong kinh trong bài học từ điển á, thì định nghĩa thế này nè: thế giả tiên lưu chi nghĩa, giới giả là gián cách chi nghĩa. À, chữ thế có nghĩa là cái dòng chảy, nó một cái dòng chảy, mà đã nói về dòng chảy thì nó có liên quan đến thời gian. À, thời gian. À, nói về giới là giới là gián cách chi nghĩa, là đến nói đến cái không gian. Chữ gián cách là ngăn cách, là cái nghĩa ngăn cách. Nói chữ giá, chữ giới có nghĩa là ngăn cách. Nên mình nói là khi mình nói đến thế giới thì trong đó nó bao trùm, nó bao hàm cả hai cái yếu tố là thời gian và không gian. À, mình nói là thế giới ta bà, thì trong khi nói về thế giới ta bà thì nó đã bao hàm cả hai cái đơn vị, hai cái yếu tố là thời gian hình thành, thời gian đang trôi lên, và cái không gian, đúng không? Không gian, ví dụ như bây giờ mình nói đến cái chánh điện chùa Hải Đức này. Dạ, cô mở dùng cái này. Bây giờ nói chánh điện chùa Hải Đức thì nó là chánh điện chùa Hải Đức, về mặt á, thời gian thì nó đây là được ngay tại bây giờ, ngay tại lúc này, đạo tràng nó ra lúc này, và cái nước xa hơn là cái chánh điện này từ khi được thành tựu cho đến ngày hôm nay, phải không ạ? Và nói về không gian á, thì cái chánh điện này được dán cái bởi bốn cái bậc ngăn cách, bởi bốn cái vách tường này, hả quý vị đó. Cho nên nói đến thế giới, nói là thế giới thì có nghĩa là chấp vào cái không gian và chấp vào thời gian. Mình làm một công việc gì á, nếu mà mình bị vướng vào cái thời cái không gian và vướng vào thời gian thì coi như là cái việc đó mình bị vướng mắc, gọi là bị vướng mắc. Nên quý vị thấy thực sự chúng ta thường á, chúng ta đau khổ á, thường là chúng ta bị ổ, nhớ lại, bị cái quá khứ làm cho chúng ta đau khổ. Đó là chúng ta chấp vào thời gian. Phải không quý vị? Bây giờ mình có những người họ không chấp nhận được hiện tại. Họ không chấp được hiện tại thì bởi vì họ nghĩ về quá khứ. Họ nhớ những cái thời vàng son ở trong quá khứ mà họ đau khổ. Thế mình giúp ai cũng vậy, mình làm một công việc Phật sự nào đó mà thường thường thì mình làm Phật sự xong thì mình thấy mình đã cảm thấy nhẹ nhàng an lạc, nhưng mình làm trong Phật sự thì mình thấy sao tự nhiên thì mình bị trở ngại, là bởi vì mình giữ cái ý niệm đó, giữ cái Phật sự đó vào ở trong mình. À, cho nên là mình bị đau khổ nữa. Nên trong kinh Kim Cang đó là nói rằng là mình không nên chấp vào thời gian và mình cũng không nên chấp vào cái không gian, hơn nữa một phần khác là đứng về lý thì vậy là phần kinh Kim Cang là Đức Phật để dạy rằng là người hành giả tu hành Bồ Tát phải ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là trụ vào cái chỗ không có trụ. Trong kinh thì Đức Phật nói chuyện là có nói là hỏi là tâm quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị tai tâm bất khả đắc. Vậy thì mình trụ vào cái tâm nào, đối với thời gian mình trụ vào tâm nào? Đức Phật dạy là trụ vào cái vô sở trụ, không có trụ, trụ vào cái chỗ không trụ mà đến sanh tâm. Nên là kinh Kim Cang về phần đó, kinh Kim Cang tức là khuyên hành giả là an trụ vào trong cái tự tâm, bởi vì khi mà mình an trụ vào trong tự tâm thì mình mới an trụ ở chỗ vô trụ. Còn nếu mình không an trụ trong tự tâm á, thì mình bị chạy theo cái vọng cảnh bên ngoài thì mình sẽ đau khổ. Nên là cái phần mà gần như cái phần kinh Kim Cang thì vậy là mình phải an trụ, người dạy người hành giả nên an trụ vào trong cái tự tâm của mình, vì thì mình không có bị cái cảnh bên ngoài nó lôi kéo. Thì để bằng chứng, chúng tôi kể một câu chuyện để mà nói về trả rõ vấn đề đó. Là quý vị nhớ trong câu chuyện thiền, trong những câu chuyện thiền có câu chuyện mà ngài Đức Sơn, nó cũng liên quan tới kinh Kim Cang này. Là ngài Đức Sơn là một trong những vị thiền sư, ngài sinh ra và lớn lên ở vùng phía bắc Trung Quốc, giống như ở Việt Nam mình, hay là giống như những các cái nước khác đó, là nơi nào mà có những cái trung tâm Phật học lớn, hay là nơi nào là những thành phố lớn đó, thì nơi đó thường tập trung lại những cái nhà học giả kiến thức lớn. Ví dụ như ở Ấn Độ thì ngày xưa Đức Phật còn đại tết cái vùng Varanasi á, vùng Varanasi hay là thành Vương Xá, là nơi đó là nơi tập trung các nhà kiến thức lớn như là lục sư ngộ đạo của đạo Bà La Môn vân vân. Rồi sang Trung Hoa cũng vậy, Trung Hoa là cái vùng mà phía bắc này, có hồi đó có những trung tâm Phật học như là trung tâm Lạc Dương, trung tâm Bàn Thành đó, thì nơi đó cũng là nơi tập trung các vị học giả nghiên cứu lớn của Phật học. Gần như chúng ta thấy như là những vị mà dịch kinh điển từ chữ Phạn ra chữ Hán đều tập trung ở cái vùng phía bắc này. Vào thời ngài Đức Sơn thì cái vùng phía bắc Trung Quốc cũng là là cái nơi mà rất là thịnh về Phật giáo. Ngài Đức Sơn được sinh ra trong cái môi học Phật như vậy, ngài có kiến thức về về Phật học rất là giỏi. Thì ngài nghe rằng là các cái vị thiền sư ở phía nam Trung Hoa là tu thiền mà tu theo kinh Kim Cang này, có vị và tu theo cái tinh thần là vô trụ chấp. Thì ngài mới nghĩ rằng là những cái người mà thiền sinh mà ở ở phương Nam như vậy gần như là thiếu cái sự học tập, thiếu sự học hỏi nhiều, nên là có thể là cái chuyện tu tu tập của họ có cái sự sai lầm. Nên ngài phát ngài này mới dùng cái kiến thức, dùng cái sở học của ngài, ngài phiên dịch, ngài chú giải, ngài bình giải kinh Kim Cang ra. Mình trong kinh nói ngài trong trong chuyện nói là ngài chú giải đến một bao nhiêu tập không biết, mà ngài đựng có một cái tẩy hành lý rất là nặng. Thì ngài nghe các vị ở tại dưới miền Nam đó là tu hành như vậy mà tiến bố như vậy, thì ngài mới phát đi về về phương Nam. Ngài nghĩ rằng là mình đi về phương Nam là lần này là mình đem cái sở học của mình để mà mở khai thị hoành hóa cho những người tu phương Nam. Ngài đi xuống, ngày hồi ngày xưa thì ngài đi bộ thôi, ngài xuống cái vùng núi phương Nam, đó là cái vùng mà vùng núi núi Lăng Tuyền, núi Lăng Đàm, là vùng núi Lăng Đàm. Núi Lăng Đàm thì ngài nghe nói là Chư Tăng ở trên núi đang tu tập ở trên đó, thì ngài quyết định là ngài đến đó là cũng trời trời tối, ngủ lại đêm, sáng hôm sau ngài quyết định lên núi. Nên trước khi ngài ngài lên núi, ngài mới ghé một cái quán ăn, đến cái quán ăn thì ngài gặp một bà cụ, bà cụ bán quán một cái quán nghèo xô xơ thôi, nhưng bà cụ mới nhìn ngài thấy ngài mang một cái đẩy kinh rất là lớn, bà cụ mới hỏi rằng thầy mang cái gì nhiều vậy. Thì ngày khi ngài vô thì ngài xin bà cụ là cho ngài được điểm tâm, ngài được dùng sáng. Chữ điểm tâm có nghĩa là dùng sáng, nhưng mà trong thiền chữ điểm tâm cũng có nghĩa là chỉ điểm tâm của mình. Thưa quý vị, chữ điểm tâm nó có nhiều nha. Chữ điểm tâm nghĩa là chỉ cho, nhờ người khác chỉ cho mình cái tâm sai lạc của mình để mình chuyển hóa, để mình tu. Như là một vị học trò mà đến gặp thầy, nói thầy ơi, thầy an tâm cho con, như là trường hợp ngày tổ sơ, ngày tổ nhị tổ Huệ Khá mà yêu cầu sơ tổ vậy, ngài an tâm cho con, nghĩa là tâm con hiện giờ nó không được an, xin ngài làm sao đó cho tâm con được lắng lại, được an lại. Thì cái điểm tâm nó có nghĩa, cũng có nghĩa là chỉ, nghĩa là chỉ, chữ điểm là chỉ giùm ai đó cái tâm của họ, cái tâm vọng động của họ, cái điều sai trái của họ, điều mà sai lầm của họ để họ sửa đổi, có nghĩa là ngài mới xin là xin bà đi, bà cho ngài được điểm tâm. Thì ngài mới nói là, bà mới hỏi là chứ thầy mang cái gì mà nhiều vậy. Thì thầy mới khoe, ngài mới khoe với bà là tôi từ phương Bắc xuống, hành lý của tôi đó là chú giải kinh Kim Cang mà tôi làm, đã tôi soạn dịch mà bình luận cả mấy tháng nay rồi, bây giờ tôi mang xuống đây. Thì bà cụ nhìn thầy nói rằng là thầy bảo rằng là thầy chú giải kinh Kim Cang, có nghĩa là ngày thầy phân tích giảng giải kinh Kim Cang. Vậy thì già này xin hỏi thầy một câu, nếu mà thầy trả lời được thì già này xin cúng dường thầy cái bữa sáng nay, còn nếu như thầy trả lời không được thì xin thầy xách gói ra đi. Thầy nghĩ rằng là mình là người mà giảng giải kinh Kim Cang, phân tích kinh Kim Cang, phân tích kinh Kim Cang, thì mà giờ gặp một bà cụ thế này thì xá gì. Thì thầy chỉ, nếu mà có kiến thức bà cụ này có giỏi đi nữa thì cũng là một kiến thức của bà cụ già với niềm tin đảm bảo như khi nãy chúng tôi nói thôi. Thì ngài nói thì già cứ hỏi, bà cụ cứ hỏi, tôi xin trả lời. Thì bà mới nói thế này, trong kinh Kim Cang Phật nói là tâm quá khứ không có được, không đánh bắt được, tức là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy thì thầy điểm tâm nào, điểm tâm nào? Thầy mới dịch mình ra, rồi một bà cụ bán nước ở dưới cái một căn nhỏ dưới trong núi mà bà hỏi mình như vậy, huống hồ gì mấy ông thầy ngồi ở trên núi kia. Nên ngài mới nói thôi, ngài chấp nhận là quẩy túi đi ra, Và không những bấy thứ đi ra mà Ngài còn
đốt hết.
Ngài đốt hết. Bởi vì Ngài nhận thấy rằng là bao nhiêu cái kiến thức mà mình đã bỏ ra để mình chú giải kinh này, thực sự nó cũng chỉ là một cái biểu tượng, một cái biểu hiện nào của tâm của mình trong giai đoạn. Hãy biết vậy, một biểu hiện nào đó thôi. Ngay cả Đức Phật nói là những gì mà ta suốt 49 năm nay ta chưa từng nói một lần nào. Những gì mà Đức Phật nói đó cũng chỉ là biểu hiện của cái tùy duyên mà thôi. Và Đức Phật nói pháp chỉ giống như là những cái phương thang tùy bệnh của chúng sanh mà cho uống thôi. Chứ cái đó nó không phải những gì mà Ngài đã cho uống đó, nó chưa phải là pháp. Này đúng bác sĩ, tất cả những gì bác sĩ chữa lâu nay là cũng chỉ là phương thang thôi. Phải bác sĩ không? Chỉ là phương thang chữa bệnh thôi. Tại vì bác cụ này, tại vì ông cụ này đau bệnh già, cho nên là bác sĩ đến bác sĩ cho thuốc bị già. Nhưng mà cái anh chàng thanh niên kia, anh đến đau bệnh thanh niên thì bác sĩ đâu có thể đem thuốc người già mà cho người thanh niên uống được. Cho nên là những gì mà Đức Phật nói trong suốt 49 năm cũng chỉ là tùy duyên hóa độ mà thôi. Nên thật sự mà cái tuyệt thật quý vị, có người nói thế này, nói khi mà Ngài kinh vua A Dục mà kiết tập kinh điển bằng ngôn ngữ là, và xa hơn nữa khi Ngài A Nan mà trùng tiên lại những lời dạy của Đức Phật cho thính chúng, gọi là kiết tập kinh điển mạnh nhất, là lúc đó giáo lý bị đâm khung, giáo lý bị đâm khung lại. Còn trước kia là giáo lý là chân lý. Đức Phật cũng giống như một người bác sĩ đi chữa bệnh cho chúng sanh đó. Chúng sanh có bệnh gì thì bác sĩ lấy thuốc đó bác sĩ cho uống, và tùy theo bệnh chúng sanh uống. Sau này những người sau Đức Phật đó là chẳng qua mượn lại phương thang của Phật cho chúng sanh uống thôi. Chứ thật sự đó cũng không phải là những phương thang chính mà cái người đã cần uống. Nên ngày hôm nay mà khi mà giáo lý tăng tiến hơn, được ghi lại bằng video tape, được ghi lại bằng MP3, được ghi lại bằng đĩa CD, là giáo lý càng còn bị đóng khung hơn nữa. Làm sao mà chúng ta lý giải được những câu chuyện thiền mà khi mà chúng ta chỉ nghe lại? Ví dụ như một vị, ví dụ như là chuyện mà Ngài Triệu Châu đội chiếc dép lên đầu, là ghi cái câu chuyện như thế này, là không đắt Ngài Triệu Châu đi khỏi. Ngài Nam Tuyền ở chùa, Hòa Thượng Nam Tuyền ở chùa, thì tăng chúng ở trong chùa mới giận nhau, tranh nhau vì một con mèo thôi. Tăng chúng ở phía đông thì nói là con mèo này thuộc về nhà phía đông, tăng chúng nhà phía tây nói con mèo này thuộc nhà phía tây. Rồi hai bên cãi vã nhau. Ngài Nam Tiền xách cổ con mèo lên hỏi, nói, không ai nói được hết. Ngài Nam Tiền nói thì con mèo này sống, mà không nói con mèo này chết. Không ai nói được hết. Ngài Nam Tiền chém con mèo bị phục. Chiều Ngài Triệu Châu về, Ngài Triệu Châu lấy chiếc chết. Ngài Triệu Châu về nghe tên chúng kể lại, nói là hồi sáng thầy đi khỏi hòa thượng nhà chẳng qua chém chết con mèo, bởi vì tên chúng hai bên dành con mèo. Ngài Triệu Châu mới lấy chiếc dép của mình đội lên đầu đi. Thì Ngài Nam Tiền mới nói là khi sáng nếu ông có ở chùa thì con mèo thoát chết, con mèo thoát chết rồi. Thì làm sao mà ai lý giải được, phải không quý vị? Làm sao lý giải được? Nếu chúng ta mà có lý giải gì nữa cũng là dùng cái quan niệm của mình, cái tư duy của mình hiểu vấn đề thôi, đó thôi, chứ làm sao mà hiểu được, làm sao mà hiểu được, làm sao mà hiểu được cái đó. Có người hỏi chúng tôi về cái vấn đề đó chưa mà các, chắc là còn chút nữa hỏi chúng tôi về vấn đề đó. Chúng tôi nói rằng là có gì đâu, chúng tôi nói là thật sự á, bây giờ mình hiểu rõ ràng rằng là cái câu chuyện đó như thế nào mình không thể nào hiểu được, mình không được, và mình chỉ suy đoán thôi, mình suy đoán cái chuyện đó thôi. Mình bắt đầu từ câu chuyện, từ cái việc mà Ngài Triệu Châu đội dép lên đầu, mình suy đoán việc trước thôi. Dép là để mang ở dưới chân, phản thưa quý vị. Dép là phải để mang dưới chân không? Thế mà Ngài Triệu Châu lấy dép đó đội lên đầu. Cái sự việc đội lên đầu ấy, Ngài Nam Tiền nói rằng đúng. Ông là nếu sáng ông có à, không phải đúng, nếu sáng ông có nhà thì con mèo sống. Là nghĩa là tất cả những sự việc đã xảy ra là nghịch lý. Ngày xưa chúng tôi học toán, chúng tôi biết là quý bác nha, là toán mà khi mà giải thích những bài toán mà chúng mình về toán về không gian á, mình không thể giải thích theo chiều thuận được, mà mình phải giải thích về phương pháp là mình phải làm toán là phương pháp phản chứng. Nếu cái đó A không bằng B thì chuyện gì xảy ra? Nếu A không bằng B chuyện gì đó xảy ra? Mình cứ nói là nếu A không bằng B chuyện đó xảy ra là vô lý, chuyện kia xảy ra là vô lý, như vậy A phải bằng B. Thì cái việc của Ngài Triệu Châu đổ dép lên đầu là phi lý, thì dẫn đến là sự việc chư tăng mà giành nhau của con mèo là phi lý rồi. Bởi vì sao? Người xuất gia là buông bỏ hết tất cả. Người xuất gia là tập trung tinh thần kinh Cang Phật dạy là thấy tất cả các vi như vọng, như hiển, như bào, như ảnh. Xá gì con mèo mà mình còn chấp? Xá gì con mèo mà chấp rằng là bên này mà chấp này con mèo này của tôi, con mèo này của anh. Và khi gặp Hòa Thượng, khi gặp Hòa Thượng Nam Tiền hỏi thì không lý giải được, không lý giải được, không thấy được cái sự sở hữu đó là sai. Cho nên Ngài Nam Tiền chém con mèo luôn. Hòa Thượng là chém con mèo có nghĩa là Hòa Thượng không có làm thương, phải không ạ? Hòa Thượng chém con mèo là Hòa Thượng phạm giới. Nhưng mà vì để khai thị cho tăng chúng ở phía đông, tăng chúng phía tây không còn cái chấp chặt vào con mèo này nữa, cho nên mèo mới chết. Giống như giờ tôi cầm cái ly này, tôi hỏi ly này của ai? Quý bác nó có ly của quý bác. Quý bác này mất cái ly quý bác, tôi đặt cho rồi chứ gì nữa, phải không ạ? Khi tôi đặt rồi thì còn chỗ nào để quý bác chấp nữa không? Quý bác còn thấy cái này của ai, của ai nữa không? Mất rồi. Khi nó còn thì mới nói rằng là của anh và của tôi. Khi nó mất rồi đâu còn gì của anh của tôi. Làm sao mình lý giải được? Hay là những câu chuyện ví dụ như là ngày một vị thiền sư đến hỏi vị thiền sư khác, vị thiền sư nói là bác tự đã khai. Quý vị biết là bác, chữ bác là viết như thế này nè, chữ tự này chữ đã là mở, chữ khai là chữ đã là xô, chữ khai là mở ra. Có một người hỏi kia nói là bạch thầy, cái chữ bác tự đã khai là gì, con không biết, con hiểu. À, thì ông thầy chỉ anh đi vô nhà đây, đi ra đi đường nào, anh nói là cái cửa. Ngày xưa cái cửa quý vị biết là cái cửa là hai cánh, giống như cửa chùa Hải Đức vậy, cửa hai cánh. Khi mình đóng lại thì cái cửa nó thành chữ nhất nè quý vị nè, hoặc là mà khi mình muốn ra thì cái cửa mình phải đẩy ra thì nó thành chữ bát. Đó là cái cửa mình đẩy ra chữ bát. Thì mình muốn đi vô hoặc đi ra cái nhà tam giới này là phải đi qua cái cửa đó. Bây giờ bạn đang đứng ở ngoài hay là đứng ở trong? Nếu bạn đang đứng ở trong thì cái việc bạn muốn đi ra thì cũng phải đi qua cái cửa đó mà bạn đi ra. Còn bạn muốn đi vô để mà độ chúng sanh trong này thì bạn cũng bằng cái cửa đó mà bạn đi vô thôi. Thì sự đi ra đi vô là thì làm sao mà chúng ta biết được? Làm sao chúng ta biết được là... À, cho nên pháp mà Đức Phật thuyết được gọi là được mà ghi lại như này thì nó trở thành là pháp cố định, pháp cố định. Trong kinh Bát Nhã Đức Phật nói rằng là thì thiết pháp giả vô pháp khả thiết, thị vi thiết pháp. Nói pháp mà không có pháp nào để nói mới là nói pháp. À, nói pháp mà không nói pháp. Vì sao? Vì tất cả là tùy theo cái cơ duyên, tùy theo cái chúng sanh cần thiết. Rồi Đức Phật nói là chánh pháp. À, còn phải bỏ đi huống là phi pháp. À, những cái pháp mà chánh, những pháp được gọi là chân chánh, khi một người giác ngộ rồi thì còn phải bỏ đi mà huống như là pháp không có chánh. À, rồi quay lại cái phần mà thế giới thì kết luận á, thưa quý vị, kết luận của bản kinh Kim Cang Đức Phật dạy một điều rằng á, là tất cả các pháp hữu vi là nên quán sát như là mộng, như là huyễn, như là bào, như là ảnh vậy. Tại sao mà phải mình phải nhìn thấy? Có nghĩa là mình phải nhìn cái thế giới bên ngoài, nó là những cái pháp này, nó thực sự nó chỉ là giấc mộng mà thôi, nó chỉ là cái bọt nước mà thôi, nó chỉ là cái ánh chớp mà thôi, nó chỉ là điện mà thôi, đừng có chấp nó, đừng có mang nó, đừng nó vướng mắc vào nó. Mà khi mà mình không chấp nó, không vướng mắc vào nó thì mới thành tựu được, thành tựu được công đức. Nên có người hỏi đó, rồi hồi năm ngón năm kia khi mà đi Phật pháp, có đến giờ hỏi, có người hỏi thế này này, hỏi thưa thầy, chúng con cúng dường làm sao được gọi là thanh tịnh, hay là cúng dường như thế nào được gọi là thanh tịnh, là thanh tịnh. Thì câu trả lời là quý vị cúng dường làm sao là gọi là đánh tam luân không tịch. Tam luân nó tức là mình, người và pháp nó bằng nhau và nó là không có chấp vào. Không tịch tức là không có chấp vào nó. Là mình cúng dường thì mình thứ nhất là mình không chấp, mình là người cúng. Thứ hai là người nhận đó, là không chấp vào cái người nhận. Thứ ba là không chấp vào cái Phật cúng. Còn nếu mà mình không chấp vào mình là người cúng, có người nhận và có Phật cúng thì cái mình bị vướng mắc vào nó là không được thanh tịnh. Thế thôi, không thanh tịnh là bởi vì mình vướng mắc vào nó thôi. Còn mà mình quên nó đi thì mình cảm thấy mình thấy nhẹ nhàng. Đó là câu hỏi, đó là cái câu hỏi của năm ngoái, nhưng mà xin trả lời. Và cái câu hỏi đó chưa trả lời đó, nó cũng liên quan đến cái bài thế này, tức là mình làm trong kinh Kim Cang, mình làm bất cứ việc gì mình đừng có chấp vào mình, chấp vào người, chấp vào thời gian và chấp vào không gian thì mình cảm thấy nhẹ nhàng. Còn mình chấp vào người, chấp vào dân với không gian thì không có được nhẹ nhàng, không được giải thoát. Có câu chuyện đó, chuyện trong kinh đó, là một hôm vua Tằng Bà Sa La mới đem dầu đến chùa cúng, thì vua mới cúng cả hàng ngàn cái điện. Thì cũng có một bà cụ anh xin, bà cụ này thấy vua cúng mà cũng cúng thêm một cái đèn. Nhưng mà sáng hôm sau đến để cái đèn, thì những cái đèn cái suốt một đêm, qua sáng hôm sau thì những cái đèn của vua tắt hết, nhưng mà cái đèn của bà cụ vẫn còn, bà cụ vẫn còn. Ngày mới cái chuyện lạ thì vua sai ngày A Nan ra đã thổi, thì A Nan ra quạt cũng không tắt, thổi cũng không tắt, dùng thần tâm thổi cũng không tắt. Ngài A Nan mới vô hỏi Phật và Đức Thế Tôn, nó lạ quá, những cái đèn kia nó đều tắt hết, mà cái đèn bà cụ đang tắt. Đức Phật nói là tại vì bà cụ cũng là cái tâm thanh của bà cụ, và cái tâm thanh tịnh của bà cụ cúng dường, cho nên cái đèn nó không có tắt, cái đèn nó chưa cả nó không có tắt. Còn vua Thành Bà Sa La thì ngài giàu có quá, mà ngài cúng một cái tâm bình thường thì cái đèn nó cũng theo vô thường đó. Đó là cái phần quay lại về bằng thế giới, thì thực sự chúng ta hiểu là tất cả các thế giới thì nó tương ưng với cái nghiệp cảm duyên khởi của chúng sanh. Chúng sanh mà nhiều tham, nhiều phiền não, nhiều tham ái, nhiều khổ đau thì thế giới tương ưng là thế giới ta bà. Chúng sanh nhẹ nhàng sống bằng cái tâm, bằng cái hạnh nguyện, bằng cái bốn nguyện của Đức Phật A Di Đà, thế giới đó là thế giới tịnh độ. Còn các vị mà có cái tâm từ lương y từ mẫu, lúc nào cũng nghĩ đến người bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân, thì mai mốt thì về thế giới nào quý vị? Thế giới dược sư, thế giới dược Phật, dược sư Đông Phương, thế giới dược sư Lưu Ly Vân Phật, như bác sĩ thì về mai mốt về Phật dược sư. Tại vì sao? Vì Phật dược sư là ông thầy thuốc, ông thầy thuốc. Bởi vì có lòng thương thì chúng sanh thương người bệnh nhiều, thì mai mốt có kết thiện duyên với Phật dược sư, sinh về thế giới thực dược sư, mà chưa đợi khi mà sinh về. Thật sự là ngay khi bây giờ, ngay ở đây, thế giới bây giờ cũng là thế giới của Phật dược sư. Bởi vì cho đến khi nào thì mình gần của chúng sanh, cho đến là cũng gần của người bệnh, mà mong muốn cho người bệnh hết khổ, thì lúc đó mình đang là cánh tay, đang là con mắt, đang là cái đầu, đang là cái gì của Đức Phật dược sư, hóa thân Đức Phật dược sư đối với người bệnh này. Nên là những thế giới, thực sự những thế giới mà bị tương ưng. Tuy nhiên có điều khi chúng ta làm thì nên buông xả. Đó là điều buông xả. Hay khi nào mình buông được thật nhiều thì cho đến khi đó thì mình được nhẹ nhàng, được khỏe. Còn nếu mà mình không có buông, chấp thì mình đau khổ thôi. Có những ông thầy đó, những thầy mà vì chấp vào cái y của mình mà chừng thì tái sinh lại để làm con gì? Làm con rồng ở trong y, nó có cái chuyện đó. Thầy cũng thích cái bộ y lắm, bộ y cũng đẹp lắm, thương thích bộ y lắm, nên là cuối cùng chắc cũng siêu được, làm cái con rồng ở trong 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 y. Rồi cũng có những người giàu có đó, trong trong kinh Đức Phật kể chuyện nó có người giàu có quá mà chết là họ không siêu được, bởi vì họ tiếc của cái chết phải tái sinh lại làm cái con chó đến mà giữ cúa đó. Câu chuyện là Đức Phật tới, khi Đức Phật tới nhà cái ông đó thì thấy rằng là tự nhiên sau con chó chạy ra sủa Đức Phật chỉ nó, Đức Phật mắng nó chạy vô nó nằm trên cái phản đó. Cái người nhà hỏi Đức Thế Tôn, tại sao mà con chó con hôm nay nó có cái trạng thái như vậy? Phật nói có gì đâu, nó là cha của ông đó, nó tái sinh lại để nó giữ cái của mà nó chôn ở dưới cái trong nhà này, nên là bây giờ thì ông đào lên thì cũng có của thôi. Đó là những câu chuyện mà rất là thật, rất là vui nên kể nên thật sự nói về thế giới, về đề thế giới thì chúng ta nên hiểu rằng là tất cả đều là vô thường, tất cả đều là vô thường, và những thế giới nó chuyển qua, những thế giới mà đang hiện hữu chung quanh ta là chuyển qua tùy theo cái nghiệp cảm duyên khởi của mình thôi, nghiệp cảm duyên khởi của mình hay là của đại chúng, không? Nên như là bây giờ như chùa Hải Đức là cũng là có mặt do cái hạnh nguyện, do cái tâm nguyện của hai bác sĩ, cũng như là của cái lòng tha thiết mong muốn có một đảm bảo của quý Phật tử ở tại địa phương miền Đông Bắc Florida này, ha. Đây là một thế giới đó, một thế giới. Nhưng mà cái thế giới này là tịnh độ hay là ta bà thì tùy thuộc vào cái nghiệp cảm tâm tức về sự tu tập của tất cả quý vị, của tất cả quý vị đây. Nếu mà nơi này mà có những điều mà buồn khổ như là những nơi khác thì nơi này nó trở thành là thế giới ta bà. Và nếu nơi này là đạo tràng tu tịnh độ hay là đạo tràng tu đại bi hay là đạo tràng tu học thì nó trở thành là thế giới tịnh độ. Tuy nhiên đừng có nên chấp vào thế giới này, đừng nên chấp vào. Đây cũng chỉ là phương tiện thôi, thưa quý vị. Đây cũng chỉ là phương tiện thôi. Và đến một ngày nào đó thì cái phương tiện này còn cũng nó cũng phải theo cái vô thường. Và nhưng mà mình nhìn nó hướng nào, thì nó vô thường, nhưng mà mình thấy vô thường theo chiều phát triển hay là vô thường theo chiều. Nếu mà mình nói thôi, nghe thầy nói vậy thôi chán quá, thôi không làm Phật sự nữa thôi, thì cái chùa này nó tự nhiên nó đi xuống, thì nghiệp cảm duyên cho nghiệp cảm của mình là thối tâm bồ đề, thì cái đạo tràng này, thế giới này nó đi xuống. Còn ngược lại, mình nói là cần phải phát huy những cái điều gì mà mình đã làm đẹp, đã trang nghiêm cho đạo tràng này, thì bây giờ mình tiếp tục trang nghiêm đạo tràng, mỗi người cùng với bác sĩ để mà lo cái việc Phật sự ở đây. Ai về đây cũng tu, ai về đây cũng phát tâm, ai về đây cũng cúng dường, ai về đây cũng tìm thấy sự an lạc, thì đạo tràng này càng ngày càng phát triển lên. À, quý vị phải không? Nên đó là điều mà sáng chúng tôi nghe nói thành thân cảm mình đạo tràng này Phật là nhỏ Bồ Tát lớn, Phật là nhỏ Bồ Tát lớn. Các vị là các vị Bồ Tát đang hành Bồ Tát, nhìn vào đạo tràng biết rồi. Có những cái chùa vô chùa thấy cái chánh điện bên, chánh điện là một bên thôi. À, và những cái khu vực văn hóa thì làm chính, mình biết rằng là cái nghiệp cảm của những vị ở đó là chỉ xem việc tập Phật cũng giống như là niềm tin của vị đó cũng giống như là những cái việc khác đó. Còn có những chùa vô là mình thấy là chánh điện là chính, à, lớn lên Đức Phật này, tập Phật là to lớn, mình biết là những vị này những cái nghiệp cảm chuyển khởi của đạo tràng là lấy Phật làm chính. Nhưng tôi nói vậy thì chắc bác Minh Quang nói thôi, còn nghe thầy nói chuyện tính từ Phật thiệt to, nhưng tạ ơn các hai vị Bồ Tát này. Nhưng mà cũng được, nếu mà bác thỉnh được như vậy thì hay, tức là nếu bác thỉnh được tượng Thế Tôn mà lớn hơn hay tượng Địa Tạng Quan Âm là tốt hơn, tại vì với mình là Phật là lớn hết, Phật là nhất. Nhưng vậy chúng ta nói đó, với niềm tin của mình đó, đây là Bồ Tát Địa Tạng, đây là Bồ Tát Quan Âm, và đây là đức Phật vô sư của mình. Rồi còn những gì ngài dạy thì mình theo là ngài, mình thực hành từ từ. Hẳn nhiên là mình bảo rằng mình thành thánh liền là không có đâu, quý vị, họ không thể nào đó. Tôi cũng nói đây là nói nhỏ, quý vị cũng nói với mình không làm thánh được. Mình có những điều mình biết rằng đây nó là nghiệp của mình đã ra, thì sinh khởi thì mình phải chấp nhận nó, chấp nhận những cái quả mà mình đã tạo trong quá khứ, và mình chuyển từ từ những cái nhân ngày hôm nay mình tạo, để rồi cái quả ngày sau nếu có đến nữa thì đến nhẹ hơn. Và nếu có đến nữa thì không có đau khổ, và nếu đến nữa thì trọn vẹn là niềm vui, là sự an lạc. Hay là như là Phật, Đồng Minh xin dừng ở đây. Thì ngày mai còn bữa nữa thì Đồng Minh sẽ nói về con người, sẽ nói về sự các yếu tố thành lập con người, và cái nhìn của Kinh Kim Cang về con người, về tâm của con người như thế nào. Và vào ngày mai là trong 3 hôm ở đây, chúng tôi trình bày Kinh Kim Cang và cái quan niệm Kinh Kim Cang về thế giới, quan niệm của Kinh Kim Cang về con người. Chắc chắn rằng là những điều mà chúng tôi trình bày thì không có thể nào mà mang lại những cái sự chấp nhận hết của quý vị. Đó là do khả năng của chúng tôi. Chúng tôi cũng biết như vậy. Thực sự mà kể chuyện thì chúng tôi kể chuyện quý vị nghe rõ. Còn chúng tôi mà nói tôi khi vào tư tưởng thì tôi thấy rằng là nó bằng lúng túng. Vì khi mà trình bày thì chúng tôi nhìn thấy quý vị. Chúng tôi kể một câu chuyện gì thì quý vị chăm chú. Chúng tôi biết rằng là cái sự thông nhận có. Còn khi chúng tôi nói mà về tính cách, về triết học hay cái gì đó nó cam xe thì sẽ giống như là tôi đang chạy vòng vòng. Quý vị không biết tôi đang ở đâu. Phải quý vị không? Quý vị biết tôi đang ở đâu không? Tôi đang nói gì? Nhiều khi là nó không biết ông thầy nói gì nữa. Đó là cũng do cái khả năng của mình. Chúng tôi cũng thường, như chúng tôi nói với quý vị hôm trước đó, những gì mà chúng tôi nói được, mà quý vị nghe được, quý vị chấp nhận được, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là giả sự gia vị của Tam Bảo. Còn những gì mà chúng tôi nói mà quý vị nghe không được thì đó là cái nghiệp lực của chúng tôi. Nghiệp lực là có thể là cái sự nghiên cứu nó không chưa thấu đáo, cũng có thể là nghiệp lực gì kiếp trước đây chúng tôi đã làm một điều gì đó nó đối với các vị giảng sư, cho nên thì bây giờ tức khi mình làm việc này thì mình cảm thấy là mình không có được trọn vẹn. Thế quý vị nó không tính thầy được làm thầy, mà mình không có tính thầy. Cho nên bây giờ thì mình nói nó cũng không có được chung toàn. Nghe xin quý vị thông cảm. Chúng tôi cũng nhờ khi nhận rằng đó là do cái khả năng của mình, cũng như đó là do cái nghiệp cảm của mình, hay là đó là những cái quả mà mình phải nhận lấy. Còn thưa tất cả quý vị rằng là Pháp Phật nói là dù là Đức Phật nói 49 năm, Đức Phật nói là nào, nhưng mà bằng chứng thì bây giờ thì còn rõ ràng là còn kinh điển rất là nhiều, mà kinh điển nó như là đại dương mênh mông. Và Ngài A Nan Phật còn nói rằng là những gì mà ta nói mà Ngài A Nan ghi nhận được chỉ là hạt nước so với biển cả thôi. Bây giờ với mình, mà với những gì mà Ngài A Nan nhận được từ Pháp Phật cũng chỉ là những hạt nước trong biển cả mênh mông, ít lắm, cái xác suất là ít lắm. Và lại là chúng ta là phàm phu, để xác định quý vị là chúng tôi là phàm tăng, phàm phu phàm tăng. Nên cái biết của mình, cái biết mà chúng tôi biết là nó biết đó, cái thấy chúng tôi thấy nó thuộc về nhục nhãn, chứ chưa được thiên nhãn, chưa được huệ nhãn, chưa được pháp nhãn, chưa được Phật nhãn. Tuy nhiên là chưa được Phật nhãn rồi thì cái biết đó nó phải có giới hạn thôi. Chúng ta ngồi đây chúng ta chỉ thấy được những gì mà nó giới hạn trong cái bốn bức tường này nè, còn cái ngoài bức tường không thấy được, ngoài bức tường không thấy được. Giờ này chúng ta biết làm gì cả, thấy được không? Không thấy được, đúng không? Không thấy được. Và cái kiến thức cũng giống như vậy, chúng ta chỉ thấy biết được trong cái tâm hiểu biết của mình thôi. Và khi mình trình bày lại cũng chỉ trong tâm hiểu biết của mình thôi. Rồi cuối cùng thì xin niệm ơn hai bác hội trưởng và bác gái cô và cô đã có cái thời gian tổ chức như thế này để chúng tôi có nhân duyên với quý bác, và cũng cảm niệm hết quý bác có cái thời gian chịu khó ngồi lắng nghe lắng nghe chúng tôi nói, thì những hồi hướng công đức này đến với pháp giới chúng sanh đồng sanh an lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin niệm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoàn A môn vô lượng thề nguyện hồng Phật đạo vô thượng thề nguyện.